thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về nhẫn tính và kiên cố. Người hành pháp phải kiên cố thì mới có kết quả. Siêng năng thực hành, trụ được luồng điển trên bộ đầu, lâng lâng xuất phát đi lên thanh nhẹ, nhẫn hòa mới cảm thông với bề trên. Kiên trì tự thức, ngồi thiền, đào sâu khả năng thanh tịnh của chính mình, dụng tâm để tiến, bộ đầu nhận được, hòa được mới xuất phát đi lên, không có bán tín bán nghi. Liên tục niệm Phật là chính mình đã cho mình, thực hành mới có chứ không ai đem cho mình cả. Bên trong nhận hay không là do chính mình, khi nhận được thì nó sáng lạng, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy mình hòa cảm với các giới, đó là chuyển ý, không phải chuyển thể. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng nhẫn tính của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa sống chung tại Úc Châu ngày 16 tháng 2 năm 1994.
Nhẫn tính là kiên cố, phải kiên cố mới có cơ hội tự thức và đào sâu khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới thanh tịnh và cảm thông về trên. Nhẫn hòa trước hết mới có cơ hội cảm thông về trên, rồi kiên nhẫn trì thì chỉ ngồi thiền đào sâu cái khả năng thanh tịnh của chính mình, nhưng hậu mới thấy rõ phải làm sao, đi bằng cách nào mới đạt đạo. Cho nên các bạn trong 3 ngày không nhiều thì ít đã bắt đầu niệm Phật và lần lượt cảm thấy những gì sẵn có trong thâm tâm của các bạn. Chỉ dùng tâm để tiến chứ không dùng tiền và không có dùng lực lượng cử động nữa. Chúng ta dùng tâm hướng lên trung tâm bộ đạo, thì trên tâm chúng ta mới có cơ hội bật khởi hòa với sự thanh nhẹ siêu nhiên sẵn có. Các bạn ngồi đây, các bạn cảm thấy rằng tất cả những sự thanh nhẹ đang chiếu cố tuôn vào lỗ mũi các bạn, tuôn vào lỗ chân lông các bạn, tuôn vào lỗ tai các bạn, tuôn toàn thân các bạn, được thanh cảm nhẹ nhàng ở bên trong. Kỹ thuật này chúng ta bình tâm mới thấy rõ rằng chỉ có nhận hòa là tiến, các bạn hòa là các bạn xuất ra. Khi mà nhận được rồi thì chúng ta hòa được mới xuất ra được, còn nhận không được thì không có bao giờ hòa được. Cho nên luôn luôn nó có cái bán tín bán nghi, ngồi đó mà không biết nhận thì làm sao biết hòa. Cho nên càng thanh tịnh càng cảm thấy chúng ta nhận được, nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút đi lên đó là nó đã hòa. Có sau cái nhận nó mới có cái hòa đó. Cái nhận được rồi nó mới đi hòa, khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ đi liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có, chứ không có ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không do chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các giới, thấy thiên liên đứng sát bên ta, và ta đứng hòa cảm với thiên liên, rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta thì đàm đạo với thiên liên, nó đâu có khó khăn. Chuyển ý kia mà, đâu có phải chuyển thể đâu. Chuyển ý một chút xíu là chuyển ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy cái sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, hàm sống sợ chết, mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Bây giờ tôi buông bỏ tình đời, tôi nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bên tâm mà nó tình lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt thấy nó tối tâm như vậy, tại sao cái tối tâm này nó càng ngày càng vơ ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt trước cái chuyện được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá, là vì tôi sợ, tôi yếu. Mà bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy đó, thiên Phật đâu có xa tôi, chỉ cái vị hiển hiện trước mắt tôi. Và tôi thấy Ngài rõ ràng, tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc, chiếu diệu, sen thì có kiến sen chiếu diệu, rộng lớn, nhà cửa nguy nga ngoạn mục, tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi được càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy cục mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có cái của bên trong, của đó không bao giờ mất, mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là động lắm, trong kỳ này nó động lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ cái pháp, nhờ cái thanh khí điển thanh lọc cái động, khư trượt lương thanh, thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng khôn và khối óc của các bạn. Khối óc của các bạn lớn rộng lắm, chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi ngay tung tiếng bộ đầu nó sẽ nói rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt, càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quan chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo cho chúng ta, mà còn cõi hư không chúng ta còn chư Phật chư tiên. Chủ của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bợ, thì lòng chúng ta cảm thấy sung sướng lân lân đi lên, không bao giờ bị kẹt nữa. Giao du trong cõi tiên rộng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh, ngay mắt là các bạn tới đó. Cảnh này tiến tới cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Rồi không chịu mở cái kiến thức đó làm sao, không chịu mở thượng tầng làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ ở bề trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ là tu cái võn vẹn duy nguyên, có một trung tâm bộ đầu, và trung tâm bộ đầu đó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn pháp luân thiền định, mấy phút đầu thấy nó động loạn, nhưng mà rồi một thời gian rồi các bạn nhập định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa, nó nhẹ nhàng vô cùng, và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt, và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là lục căn lục trần, nó ở tình số thấp ô trượt, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được? Không, chúng ta phải giữ trì vị trí, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng, thấy rõ ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng, ở đây không có thể ai, có một người nào in chúng ta ra mà sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có Thượng Đế, chỉ có cái cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Mà từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy rằng muốn về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Cho ngày hôm nay chúng ta học nhẫn học hòa để trở về với thanh tịnh. Kiên nhẫn, kỳ niệm ngồi đó, nhưng mà đào sâu kiến thức hướng thượng của chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là chúng ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước kia chúng ta hung hăng, giận hờn, chỉ mắng người này, người kia, người nọ, thiếu đức. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức, chân thánh đó. Thì lối xóm ai cũng vui mừng, cả gia đình mình vui mừng. Chúng ta khùng điên dẫn người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Cả gia đình đều mừng và lối xóm được quan nghênh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên ngược người khôn ngoan và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại đều quý chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ, đường đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để thông qua cho phần hồn sáng suốt được trở về với chân giác của chính mình. Thì trí biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phế tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có của chúng tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ tạng tôi đồng niệm. Cho nên cái trong căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần nó ảnh hưởng cho các con nó phải tu. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì luật căn luật trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đẫm tâm nữa, nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó đậm. Nghe kinh nó không chịu, nó không mở, nó không biết nó ở đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi, phần hồn ta là thiên liên. Thiên liên giáng trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gan một tấc mà không có điều khiển nó được thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đầy đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ tạng này nó chiềm xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện. Đó là nó đang hành phạt các bạn, đang đánh đập các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn đâu. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi làm tiên làm Phật tôi lớn hơn người ta. Không, các bạn tu làm tiên làm Phật các bạn phải nhỏ hơn chúng sanh. Phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta thế chứ. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh, từ lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Chịu những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để dìu tiến con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sự chân giác của chúng ta. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng những cái lòng từ đã sẵn có rồi. Ngày nay cộng với cái tu nữa, chúng ta mới tiếp thu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ, của Chư Phật đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng, ngài mới thành chánh quả. Tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện điều luôn luôn trọn yêu, trọn tình yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ. Nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không, hạ đi bạn, hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là vũ khí của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ tâm cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là vũ khí của nhân loại. Ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại là thôi. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng tapi này. Miếng tapi này chịu đựng mấy chục người đâu có câu than vãn. Thì cầu mong cho các bạn thành đạo. Nhẹ, các bạn càng nhẹ miếng tapi sẽ không còn bị nặng nữa. Thấy rõ chưa? Cho nên người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ. Người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Thì tự nhiên tapi các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa. Miếng tapi không bị thọ cái nghiệp của bạn nữa. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà chúng bạn, các bạn ngồi trên nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn, các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa, để tận hưởng những gì mà bài trên đã ân ban. Rồi lúc đó nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, khi mà tu tu liền rất đẹp. Tôi chỉ có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hèn hèn có cái tâm bệnh rất nặng. Tâm bệnh là gì? Lo âu cho các con, muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chúng nó từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng làm nó tiền miên vầy xéo trong tâm hồn của mẹ, mẹ không ăn ngủ, khổ hết chất, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn, học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên cái thương yêu ở trần gian, trong huynh đệ chỉ mũi đạo hữu, cái đào sau cái cảnh đó, thì những giá trị của thương yêu, thương phải trọn lành. Chúng ta nhập đạo tu chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí biển của cả càn khôn vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hướng thượng, lật ngược tình thế để chúng ta đi lên, sinh ra một thanh thai tiến hóa đi lên, thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới, không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn là giá trị, xác là tạm bợ. Chúng ta phải hướng thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên, vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa, là trong cái thể xác cầm trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vương bồi điểm đó, là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra, trở về với cái thánh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra rồi bề trên mới xuất cho các bạn. Còn ở thế gian này, chúng sanh xuống sanh thấy bạn trở nên một cục tội, là một cái hình thù thể xác sanh ra mới có người chăm sóc. Còn bên trên chỉ cần một điểm sáng, điểm linh quang của các bạn Môn Ni Châu, các bạn xuất ra thì bề trên vẫn săn sóc và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ, vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình. Tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời thấy con đường đi rõ rệt.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nhịn Nhục, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thế Sơn, gửi đến quý vị.
Tâm linh cho đến thiên đàng, ta bà các nẻo chẳng bán được gì. Trên đường học hỏi dự thi, bị nhồi bi kịch mới thì chịu tu. Tu rồi lại kế như mù, bao nhiêu tầng lớp phải thu phải hòa. Học bài nhịn nhục phấn qua, trong đời có đạo chan hoa tình thương. Một lòng nguyện niệm gieo gương từ bi hỷ xả, tâm nương ý trời thực hành tiến hóa hợp thời, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Khuyên đời thức đạo dại phiền, vượt xuyên tư ái giao liền thành thơi. Đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thức chân. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời. Quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới thường dạ trơn. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mà thầy đã dạy kết quả cũng nhờ nguyên liệu mà thầy đã cho trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ ngày bước vào pháp đến giờ chúng con đã được cải tổ một phần, con tin rằng tất cả các bạn đạo còn ở đây cũng đã thay đổi một phần trong chữ ý nghĩa nhẫn hòa và chữ ân oán. Thì thưa thầy, chúng con sẽ cố gắng nữa để nhẫn hòa thêm nữa. Tuy rằng mỗi một lần nhẫn hòa như thế thì nó xung khắc, tức là ở trong người một bên trượt bên thanh nó xung khắc vô cùng. Nó nên làm, nó bảo mình nên phải nhẫn mà bảo không được nhẫn. Thì cái đó là thật quả trong người nào cũng có xung khắc ở trong. Thầy thưa tất cả các bạn, bạn nào còn có ý kiến về nhẫn hòa và lấy oán làm ân xin...
Nhẫn là cải tiến, chứ nhẫn chứ không phải là ép nó đắm kỹ lại. Cho nên các bạn nghĩ sai là tôi nhẫn là tôi nín hơn, tức là bạn học mau chết rồi. Nhẫn là cải tiến. Tại sao vợ tôi chửi tôi? Tại sao chồng tôi chửi tôi? Lỗi tôi ở đâu? Tôi kiên nhẫn, tôi tha gỡ cái lỗi tôi. Tôi liễm nó đi. Tôi có lỗi, chồng tôi không có lỗi. Vợ tôi có lỗi, vợ tôi không có lỗi. Ta là nhẫn đó bạn. Nhẫn để tôi đào ra sự sáng suốt của tôi. Mới là thật sự nhẫn. Cái nhẫn mà tôi nín hơi, bể cái thùng ga bạn chết thiên hạ luôn. Nhẫn là tôi phải đào cái sai lầm của tôi. Tôi bỏ sự sai lầm của tôi. Tôi mới tìm ra thạc kim cương, tôi mới tận độ tôi và tận độ vợ tôi.
Thế này sẽ cho phép con đổi không khí, con hỏi chứ. Thế này
có không khí đổi không được đó, anh để y đấy.
Thầy vừa rồi thầy nói là Thượng Đế có 72 tướng, còn Phật thì có 36 tướng. Rồi có sáng nay thì trong bài thầy nói là đã nguyên tử đã làm ô nhiễm cả bầu không khí. Rồi trước khi đó thầy ở Thái Lan thầy nói về cả cái việc của có số người chết ở bên Phi Châu nữa. Thì con thấy là thầy có theo dõi về tình hình, để thầy có đọc những sách vở. Con thấy thầy bận quá, không biết thầy học lúc nào, thầy đọc lúc nào, thưa thầy sao cho biết.
Tôi thì cũng sao sao như anh vậy thôi. Có cái gì đâu mà quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Thì giờ nào cũng là thì giờ làm việc. Nếu anh nói rằng anh không làm việc, tôi không làm việc, thì tim chúng ta không có đập. Anh giờ cái tim anh đập là đang làm việc đó. Nhưng mà anh chưa chịu về cái văn phòng anh làm việc, thành ra anh thấy việc tôi nó nhiều, cái kỳ thật nó không có bao nhiêu. Ông Thượng Đế ông dồn một cái thấu suốt 33 tầng, ông đập hết một lượt một. Mà các bạn có điển rồi, các bạn cũng đập một lượt một. Các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thấy là lời nói của tôi nói ra 50 người nào này là người nào cũng có phần hết. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Nhờ cái gì? các bạn mới chứng minh được chia sang đó, chia sang. Chia sang nó sang hết cả cái trần nhà, các bạn thấy chưa? Mà mặt trời đó chia sang nó chiếu cho tất cả tầng lớp, không phải chiếu cho một loại và bỏ một loại. Cho nên vô vi, Thượng Đế không làm việc cho một thằng, nhưng mà tất cả mọi thằng được hưởng ân phước của Ngài. Thấy hiểu chỗ này? À, cho nên nhiều người nói, ôi tôi theo Thượng Đế, tôi khác không các anh, cái đó là kêu án nó cũng được rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu Thượng Đế chiếu cho tất cả. Ngài không có ở đây sao? Các bạn chưa thấy Ngài chứ? Ngài ở đây. Ngài đang vui hòa với chúng ta. Ngài đang giáo dục chúng ta. Ngài đang đem những ảnh hưởng thanh sạch để hướng độ tâm linh chúng ta. Ngài rất vui mừng các con Ngài biết hướng về Ngài và được có cơ hội trở về với Ngài. Cái bông này cũng đại diện được. Đừng nói bạn là sao đại diện không được Thượng Đế. Thì Ngài có sự hiện diện ở đây. Sự thanh cao đó triền miên không ngừng nghỉ nếu các bạn trở về với tâm thức của chính bạn. Bằng một cái pháp, bằng một cái chìa khóa đi ba cõi là năm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ trì niệm đi rồi các bạn thức. Hồi tôi tu đó, tôi cũng ra tôi nói người này kia tu, thầy bùa tới phá, thầy pháp tới phá. Vì tôi lấy gì tôi đỡ, tôi cũng học bùa tôi lấy gì tôi đỡ, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tôi niệm thôi, niệm ngày, niệm đêm. Chứ bây giờ nó có đánh mình cứ niệm Phật thôi chứ như sao. Tôi hâm rõ ràng, anh giảng gì anh biết, nhưng mà anh giảng tôi cho anh lá bùa lên chết. Thì tôi phải niệm Phật, tôi lấy nhìn trong ta. Từ đó tôi mới khám phá được cái lý rõ rồi. Ngày hôm nay cống hiến cho các bạn vững tâm đi trên đường tôi đã và đang đi. Dùng ý niệm đi, niệm rồi nghe hơi thở mình chạy trong Nam Mô A Di Đà Phật. Rất rõ ràng nó là sức mạnh từ bi. Sức mạnh từ bi, chứ phải tầm thường. Hòa giải chứ không có nghịch mà đập, không có hòa giải, không nghịch đập. Hòa giải thì các phân phương diện trường tồn và thăng hoa. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn thấy càng ngày bản càng đắc. Bạn trí thức không, bạn tốt không, bạn hòa, bạn chịu cởi mở không? Không còn thương nghịch với chúng ta. Nhưng mà lúc đầu luôn luôn phải có thương nghịch, vì chúng ta vốn là nghịch. Gặp phải thương nghịch kích động mới giải cái nghịch của chúng ta mà nó tiến tới cái sự hòa. Lúc đó cái tần số thay đổi. Tần số thay đổi, tần số điểm quang thay đổi chứ không phải không khí thay đổi nha. Cho nên nói chuyện với tôi chặt nó vui. Có gì tôi là bạn, bạn là tôi, có cái gì đâu mà buồn. Phải không? Rồi còn gì thắc mắc nữa hỏi cho hết.
Kính thưa Thầy, con vì hận mà tập tu thiền. Xin hỏi con có tập được thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó. Xin làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh và không hận nữa?
Khi mà chúng ta hận một người nào, ta nghĩ đó là sư phụ của mình. Người đó là giáo dục tôi đang tiến hóa. Tôi cảm ơn người đó nhiều hơn. Thì tự nhiên nó cảm thông đối phương. Không nên cho người đó là xấu. Người đó là chính là trực tiếp dạy dỗ tôi đang tiến hóa. Tôi cảm ơn họ. Chính người đó là sư phụ của tôi. Thì mới giải tỏa cái sự uất hận trong nội tâm. Lúc đó mới thiền vô vi được. Nếu chúng ta thiền vô vi mà còn giận người đó là chỉ tạo khùng và tạo điên mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.